Hồi 71, lão bà bà hóa thành giai nhân. Lệnh Hồ Xung ngồi dưới đất thở hồng hộc, toàn thân đau nhức không cử động được, hỏi: Bà bà không sao chứ? Chỉ nghe phía sau có tiếng sột soạt, bà bà từ trong lùm cây đi ra nói: Chết không được đâu. Người đi theo lão hòa thượng đi, lão nói có thể trị khỏi nội thương cho người. Nội công tâm pháp phái Thiếu Lâm có 102 đương thời, sao người không đi? Lệnh Hồ Xung nói: Vãn bối đã nói là hộ tống bà, dĩ nhiên phải hộ tống bà đến nơi đến chốn. Bà nói: Người đang bị thương thì còn hộ tống được cái gì nữa chứ? Lệnh Hồ Xung cười nói: Bà cũng bị thương, chúng ta cùng đi thôi. Bà nói: Ta là yêu ta ngoại đạo, còn ngươi là đệ tử danh môn. Ngươi đi cùng với ta sẽ bị bại hoại danh dự đệ tử danh môn. Lệnh Hồ Xung nói: Vãn bối vốn đã không có danh dự, mặc kệ ai nói tròn nói méo. Bà đối đãi vãn bối rất tốt. Lệnh Hồ Xung không phải là người không biết điều. Bây giờ bà đang bị trọng thương, nếu vãn bối bỏ bà mà đi thì có đáng làm người không? Bà nói: Nếu bây giờ ta không bị thương thì người sẽ bỏ mà đi, có phải không? Lệnh Hồ Xung sửng sốt rồi cười nói: Nếu bà không chê vãn bối là kẻ hậu sinh vô tri, muốn bầu bạn với vãn bối thì Lệnh Hồ Xung này sẽ ở bên bà để trò chuyện cho khuây khỏa. Chỉ e vãn bối tính tình thô lỗ, tự ý làm càn, không được mấy ngày thì bà không thèm nói chuyện với vãn bối nữa. Bà hứ một tiếng. Lệnh Hồ Xung đưa tay về phía sau, đưa viên dược hoàng của Phương Sinh đại sư rồi nói: Vị cao tăng Thiếu Lâm này thật là tốt. Bà giết 4 đệ tử môn hạ của lão, nhưng lão vẫn tặng cho linh dược để bà trị thương, chính lão không chịu uống. Vừa rồi lão đấu với bà, có lẽ lão chưa xuất hết toàn lực. Bà tức giận nói: Hừ, lão chưa xuất hết toàn lực, sao lại đánh ta đến bị thương? Mấy người này tự cho là mình là danh môn chính phái, giả nhân giả nghĩa, ta chẳng coi ra cái thá gì. Lệnh Hồ Xung nói: Bà lấy viên thuốc này uống đi, sau khi vãn bối uống vào quả thật thấy trong người dễ chịu một chút. Bà ậm ừ không nhận lấy. Lệnh Hồ Xung nói: Bà nói: Bây giờ chỉ có ngươi và ta, sao cứ kêu bà hoài vậy? Kêu bớt đi mấy tiếng không được sao? Lệnh Hồ Xung cười nói: Dạ, kêu bớt vài tiếng có gì đâu không được, sao bà không lấy viên dược hoàng này uống đi? Bà nói: Ngươi nói linh đan của phái Thiếu Lâm trị thương rất công hiệu, tức là nói thuốc trị thương mà ta cho ngươi không công hiệu. Vậy sao ngươi không lấy luôn viên còn lại của lão hòa thượng mà uống đi? Lệnh Hồ Xung nói: Trời ơi, vãn bối nói thuốc trị thương của bà không công hiệu hồi nào, thật là oan ức cho người ta. Vả lại thuốc trị thương của phái Thiếu Lâm có công hiệu, nên vãn bối muốn bà uống để có chút khí lực mà lên đường. Bà nói: Ngươi thấy đi với ta buồn chán lắm phải không? Vậy ngươi cứ đi một mình đi, ta không giữ nữa. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Sao bây giờ bà khó tính quá vậy, cứ tìm cớ trách ta hoài. Đúng rồi, bà bị thương không nhẹ, người khó chịu nên đâm ra hay cáu kỉnh, ta cũng không nên trách bà. Chàng nghĩ vậy liền cười nói: Bây giờ vãn bối muốn đi nữa bước cũng không nổi, dù có muốn đi cũng không được. Huống chi, hô hô. Bà tức giận nói: Huống chi cái gì, lại hô hô cái gì? Lệnh Hồ Xung cười nói: Hô hô là hô hô, huống chi dù vãn bối có thể đi được vẫn không muốn đi, trừ phi phải có bà đi cùng với vãn bối. Lệnh Hồ Xung vốn nói năng với bà rất cung kính lễ độ, nhưng bà tính khí thất thường, không cần phải trái nên chàng cũng không giữ khuôn phép nữa. Nào ngờ bà lại không tức giận, bỗng nhiên lặng thinh không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Lệnh Hồ Xung gọi: Bà. Bà nói: Là bà nữa, cả đời ngươi chưa được kêu qua 2 tiếng bà phải không? Kêu hoài không thấy chán ư? Lệnh Hồ Xung cười nói: Từ nay về sau vãn bối không kêu bà là bà nữa, vậy vãn bối phải kêu bà bằng gì? Bà lặng yên một lúc sau mới nói: Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, cần gì phải kêu? Ngươi mở miệng ra dĩ nhiên là để nói với ta, chẳng lẽ còn nói với ai nữa? Lệnh Hồ Xung cười nói: Có lúc vãn bối thích tự nói một mình, bà đừng có hiểu lầm. Bà hừ một tiếng rồi nói: Ngươi ăn nói không đứng đắn, chẳng trách tiểu sư muội của ngươi không thích ngươi. Câu nói này như nhát dao đâm vào vết thương lòng của Lệnh Hồ Xung. Chàng chua xót, bất giác tự nhủ: tiểu sư muội không thích ta mà thích Lâm sư đệ, chắc tại ta nói năng hành sự không đứng đắn chút nào, thậm chí tiểu sư muội cũng không muốn lấy ta. Đúng rồi, Lâm sư đệ theo đúng mực thước, đúng là một chính nhân quân tử, chẳng khác gì sư phụ ta. Đừng nói tiểu sư muội, nếu ta là con gái thì ta cũng sẽ thích Lâm sư đệ mà không thích tên lãng tử Lệnh Hồ Xung vô hạnh này. Ôi Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung, người uống rượu quậy phá, không giữ môn quy, thật không thuốc nào trị nổi. Ta đi kết giao với tên thái hòa dâm tặc Điền Bá Quan, ngủ trong kỹ viện thành Hành Dương, tiểu sư muội chán ghét ta là phải. Bà thấy Lệnh Hồ Xung lặng thinh, liền hỏi: sao? Câu nói của ta làm đau lòng ngươi sao? Ngươi bực mình lắm có phải không? Lệnh Hồ Xung đáp: đâu có bực mình, bà nói đúng lắm. Vãn bối ăn nói không đứng đắn, hành sự cũng không đàng hoàng, chẳng trách tiểu sư muội không thích, sư phụ sư nương cũng không ưa vãn bối. Bà nói: ngươi đừng buồn nữa, sư phụ sư nương, tiểu sư muội của ngươi không thích ngươi, chẳng lẽ trên đời này không còn ai thích ngươi sao? Bà nói câu này rất dịu dàng, đầy ý an ủi vỗ về. Lệnh Hồ Xung cảm động vô cùng, ngực nóng rang, cổ họng nghèn nghẹn. Chàng nói: bà đối đãi với vãn bối thật tốt, dù trên đời này không còn ai thích vãn bối nữa cũng chẳng sao. Bà nói: cái miệng của ngươi thật dẻo, nói năng khiến cho người ta mát dạ. Chẳng trách nhân vật kiêu kỳ như Ngũ Độc Giáo Lam Phượng Hoàng cũng không ngớt ca ngợi ngươi. Được rồi, ngươi đi không được, ta cũng đi không được. Hôm nay đành phải nghỉ lại bên sườn núi này, cũng không biết hôm nay có bị giết không nữa. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: hôm nay không chết, không biết ngày mai có bị chết không. Ngày mai không chết, không biết ngày mốt có bị chết không. Bà nói: ngươi nói ít đi một chút, ngươi từ từ bò lên, ta sẽ bò theo sau. Lệnh Hồ Xung nói: nếu bà không chịu uống viên dược hoàng này của lão hòa thượng, vãn bối e rằng một bước vãn bối cũng bò không nổi. Bà nói: lại nói bậy bạ nữa, ta không uống dược hoàng thì tại sao ngươi lại bò không nổi? Lệnh Hồ Xung nói: không bậy bạ chút nào, bà không chịu uống thì thương thế trên người không thuyên giảm, không còn tinh thần để gãy đàn thì lòng vãn bối lo lắng, sao còn có lực khí để bò đi. Đừng nói là bò đi, mà ngay cả nằm cũng không còn sức mà nằm nữa. Bà cười hinh hít, nói: nằm ở đây mà cũng cần khí lực ư? Lệnh Hồ Xung nói: tất nhiên rồi, chỗ này rất dốc, nếu vãn bối không còn chút khí lực thì sẽ bị lăn xuống khe suối, dù không chết nát thay thì cũng chết ngộp vì nước. Bà thở dài nói: người đang bị trọng thương không biết chết lúc nào mà còn hứng chí nói đùa mãi. Người như ngươi thật hiếm có trên đời. Lệnh Hồ Xung khẽ ném viên dược hoàng ra phía sau, nói: bà mau uống đi. Bà nói: những kẻ tự cho mình là danh môn chính phái đều chẳng ra gì cả, ta uống dược hoàng của phái Thiếu Lâm làm gì cho dơ miệng. Lệnh Hồ Xung kêu trời ơi, rồi thân người nghiêng về mé trái, thuận dốc lăn lồng lóc xuống phía khe suối. Bà giật mình kinh hãi la lên: cẩn thận! Lệnh Hồ Xung vẫn tiếp tục lăn xuống. Sườn núi này không cao nhưng rất dài. Lệnh Hồ Xung lăn một lúc đến bên bờ suối, chân tay cố sức chống đỡ mới dừng lại được. Bà gọi: này! Này! Ngươi có sao không? Mặt tay của Lệnh Hồ Xung bị đá nhọn cứa rỉ đầy máu, chàng cố nhịn đau không lên tiếng. Bà la lên: thôi được, ta uống dược hoàng thối tha của lão hòa thượng đây, ngươi bò lên đi. Lệnh Hồ Xung nói: đã nói thì phải nhớ đó. Lúc này hai người cách nhau khá xa, Lệnh Hồ Xung không đủ khí lực nên giọng nói không truyền đi xa được. Bà chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng nhưng không biết chàng nói cái gì, bèn hỏi: ngươi nói cái gì vậy? Lệnh Hồ Xung đáp: vãn bối. Lệnh Hồ Xung thở hồng hộc, nói không ra tiếng nữa. Bà nói: ngươi mau lên đây, ta hứa với ngươi sẽ uống viên dược hoàng này. Lệnh Hồ Xung đứng dậy run lẩy bẩy, muốn bò lên dốc, nhưng thế lăn xuống thì dễ mà bò lên thì khó như lên trời. Chàng chỉ đi được hai bước thì chân đã nhũn ra, nghiêng một cái liền ngã vào khe suối. Bà đứng trên cao thấy Lệnh Hồ Xung bị ngã xuống khe suối thì lo lắm. Bà liền thuận đà lăn xuống sườn dốc, lăn đến bên người Lệnh Hồ Xung, giơ tay trái nắm chặt gót chân trái của chàng, thở hổn hển mấy cái rồi đưa tay phải nắm lưng lệnh hồ sung kéo lên, người chàng ướt sũng. Lệnh hồ sung đã uống mấy ngụm nước suối, mặt mũi hoa cả lên, chàng định thần lại, nhìn vào mặt nước trong suốt, thấy hai bóng người, một cô nương nhỏ tuổi đang nằm sau lưng mình. Lệnh hồ sung ngẩn người, bỗng nghe cô nương ở phía sau ọe một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi nóng hổi đầy cổ chàng, sau đó cô nằm phục lên lưng chàng giống như người bị tê liệt. Lệnh hồ sung cảm thấy da thịt mềm mại của cô gái áp vào người, lại cảm thấy trên mặt phất phơ mái tóc dài của cô, bất giác lòng cảm thấy bâng khuâng. Lệnh hồ sung nhìn lại hình ảnh dưới nước, thấy một nửa gương mặt trái xoan của cô gái, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi rất dài. Tuy hình ảnh không rõ, nhưng hiển nhiên dung mạo của cô nương thật xinh đẹp, không quá 17-18 tuổi. Lệnh hồ sung rất ngạc nhiên, cô nương này là ai? Sao đột nhiên lại có vị cô nương này đến cứu ta? Nhìn bóng dưới nước, Lệnh hồ sung có cảm giác cô nương ở trên lưng mình đã ngất đi. Chàng muốn quay người lại dìu cô dậy, nhưng toàn thân chàng mềm nhũn, ngay cả muốn nhấc một ngón tay cũng không được. Chàng tưởng mình đang trong mơ, thấy được một dung nhan diễm lệ ở khe suối trong xanh, giống như đang ở tiên cảnh. Lòng chỉ nghĩ, ta đã chết rồi sao? Đã lên trời rồi sao? Qua một lúc lâu sau, nghe cô nương sau lưng nấc một tiếng rồi hỏi, rốt cuộc là ngươi dọa ta hay là ngươi không muốn sống nữa? Lệnh hồ sung vừa nghe tiếng cô nương đó nói liền giật mình kinh hãi. Giọng nói này nghe giống y như giọng nói của bà. Chàng sợ quá, thân người phát run, miệng lắp bắp, cô. Cô nương nói, ngươi nói cái gì? Ta cứ không uống viên thuốc thối tha của lão hòa thượng, ngươi thử tự tử cho ta xem. Lệnh hồ sung nói, bà, thì ra bà là một tiểu cô nương xinh đẹp. Cô nương giật mình nói, sao ngươi biết? Ngươi là đồ tiểu tử không biết giữ lời, ngươi đã lén nhìn ta rồi ư? Cô cúi đầu nhìn thấy bóng của mình rọi xuống rõ ràng dưới đáy nước đang đè lên lưng lệnh hồ sung. Cô mắc cỡ không dám ngẩng mặt lên, vội cựa quậy tìm cách đứng dậy thì đầu gối lại mềm nhũn ra. Cô ngã vào lòng lệnh hồ sung, chống đỡ vài cái lại muốn ngất đi nên đành nằm im. Lệnh hồ sung cảm thấy kỳ lạ vô cùng, nói, tại sao cô nương lại giả thành một lão bà để gạt ta? Dám mạo xưng là trưởng bối, hại ta phải... Cô nương nói, hại ngươi cái gì? Mắt của lệnh hồ sung cách má cô ta rất gần, thấy da của cô ta trắng như tuyết, ẩn hiện sắc hồng, liền nói, hại ta dọc đường cứ phải gọi cô nương một tiếng bà, hai tiếng bà. Hừ, thật là xấu hổ. Cô nương còn thiếu tuổi để làm muội của ta mà cứ muốn đòi làm bà người ta. Muốn làm bà thì đợi đến khoảng 80 tuổi hãy làm. Cô nương cười khanh khách nói, ta có nói ta là bà hồi nào đâu, tại ngươi tự gọi đó thôi. Ngươi cứ luôn miệng gọi bà, vừa rồi ta còn bực mình ngươi, bảo ngươi đừng gọi mà ngươi cứ gọi đúng không? Lệnh hồ sung nghĩ câu nói này quá đúng, nhưng bị cô gạt lâu rồi nên chàng đã thành một tên đại ngu ngốc. Chàng ấm ức nói, cô nương không cho ta nhìn mặt cô nương là đã có ý gạt ta. Nếu ta và cô nương đối mặt nhau, chẳng lẽ ta còn gọi cô nương là bà hay sao? Ở thành Lạc Dương, cô nương đã gạt ta rồi, thông đồng với lão Lục Trúc Ông, bắt lão kêu cô nương là cô của lão. Lão đã già như vậy mà cô nương là cô của lão, vậy thì ta không gọi cô nương là bà sao được? Cô gái cười nói, sư phụ của Lục Trúc Ông gọi gia của ta là sư thúc, vậy thì Lục Trúc Ông gọi ta là gì mới phải? Lệnh hồ sung ngẩn người ra hỏi, cô nương đúng là cô của Lục Trúc Ông ư? Cô gái nói, tiểu tử Lục Trúc Ông này là cái thá gì mà ta phải mạo xưng là cô của hắn? Làm cô có hay ho gì đâu? Lệnh hồ sung thở dài nói, ôi ta thật là ngu, lẽ ra nên sớm biết như vậy. Cô gái cười hỏi, nên sớm biết cái gì? Lệnh hồ sung đáp, giọng nói của cô nương rất dễ nghe, trên đời này làm gì có bà 80 tuổi mà giọng nói lại trong trẻo êm tai như vậy. Cô gái cười nói, giọng nói của ta vừa gắt gỏng vừa ồm ồm như tiếng quạ kêu, chẳng trách người coi ta là một lão bà. Lệnh hồ sung nói, Giọng nói của cô nương giống như tiếng quạ kêu ư? Ôi, thời thế đảo lộn rồi, tiếng quạ kêu nghe còn hay hơn cả tiếng chim hoàng oanh hót. Cô gái nghe lệnh Hồ Xung khen mình, mặt ửng hồng, lòng rất sung sướng. Cô cười nói, được rồi, lệnh Hồ công công, lệnh Hồ gia gia, ngươi kêu ta là bà lâu như vậy thì ta cũng kêu lại ngươi mấy tiếng để trả đũa. Ngươi đừng xấu hổ cũng đừng tức giận nữa. Lệnh Hồ Xung cười nói, cô nương là bà, ta là công công, hai công công bà chúng ta, há không phải là... Lệnh Hồ Xung tính vốn lanh lợi, suýt chút nữa buộc miệng nói ra, há không phải là một đôi, nhưng chợt thấy cô gái chau mày, vẻ mặt tức giận, liền nín lại. Cô gái tức giận hỏi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lệnh Hồ Xung đáp, ta nói hai chúng ta mà làm công công bà, há không phải là... há không phải là những bậc cao nhân tiền bối trong võ lâm ư? Cô gái biết rõ Lệnh Hồ Xung cố ý nói trớ, nên cũng không tiện phản bác, chỉ e càng nói càng khó nghe. Cô tựa vào lòng Lệnh Hồ Xung, nghe hơi thở của chàng thì lòng rất xao xuyến, muốn gắng gượng đứng dậy nhưng không còn chút khí lực. Mặt đỏ lên, cô nói, này, người đẩy ta ra coi. Lệnh Hồ Xung hỏi, đẩy cô nương ra để làm gì? Cô gái nói, chúng ta như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa? Lệnh Hồ Xung cười nói, công công với bà thì phải như vậy thôi. Cô gái hứ một tiếng rồi gằn giọng nói, ngươi còn nói vớ vẩn nữa thì ta giết ngươi đó. Lệnh Hồ Xung rung lên, nghĩ lại chuyện cô đã bức bách mấy chục tên đại hán tự đâm mù mắt rồi bị đày ra đảo Bàn Long ở Đông Hải, nên không dám nói cười với cô nữa. Chàng nghĩ, cô nương này nhỏ tuổi mà vừa cất tay đã giết ngay 4 tên đệ tử phái Thiếu Lâm. Võ công cô ta cao cường, hành sự lại độc ác vô cùng, thật khiến cho người ta khó có thể tin đó là những hành động của một cô nương yêu kiều diễm lệ. Cô gái thấy Lệnh Hồ Xung lặng thinh hỏi, ngươi lại giận nữa phải không? Đường đường là nam tử hán, sao khí độ lại nhỏ nhen như vậy? Lệnh Hồ Xung nói, không phải ta giận, mà ta đang sợ bị cô nương giết. Cô gái cười nói, từ nay về sau, ngươi ăn nói cho ra quy củ một chút thì ai muốn giết ngươi làm gì? Lệnh Hồ Xung thở dài nói, cái tánh của ta vốn không theo quy củ nào hết. Nếu đúng như vậy thì xem ra số trời đã định ta phải chết về tay cô nương rồi. Cô gái cười nói, ngươi đã từng gọi ta là bà, đối với ta rất cung kính, tỏ ra rất ngoan ngoãn. Từ nay về sau cứ như vậy mà làm. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, không được. Ta đã biết bà là một tiểu cô nương thì không thể xem tiểu cô nương là bà được. Cô gái nói, ngươi... Cô nói hai tiếng ngươi thì bỗng nhiên mặt ửng hồng, không biết lòng đang nghĩ gì, chỉ lặng im không nói nữa. Lệnh Hồ Xung cúi đầu xuống, thấy cô ấy càng thẹn thùng lại càng xinh đẹp, không cầm lòng được nữa, liền hôn lên má cô một cái. Cô gái giật mình, bỗng phát sinh một luồng lực khí. Cô xoay lại, bóp một tiếng, tát một cái mạnh vào má Lệnh Hồ Xung. Tiếp theo, cô nhảy vọt lên, nhưng lực nhảy của cô rất yếu, thân đang ở khoảng không thì lực đạo đã kiệt, liền rớt xuống, lại rơi vào lòng Lệnh Hồ Xung, toàn thân mềm nhũn ra không nhúc nhích được nữa. Cô sợ Lệnh Hồ Xung nổi cơn phóng đãng lả lơi nên rất nóng lòng, bèn nói, nếu ngươi còn vô lễ thì ta giết ngươi lập tức. Lệnh Hồ Xung cười nói, cô nương giết ta cũng vậy mà không giết ta cũng vậy, dù sao thì mạng sống của ta không còn bao lâu nữa, ta cứ muốn vô lễ với cô nương nữa thì sao? Cô gái vô cùng sốt ruột nói, ta, nhưng cô không sao nói được. Lệnh Hồ Xung dùng hết sức, nhẹ nhẹ đỡ vai cô lên, rồi tự mình nghiêng người lăn qua một bên, cười nói, cô nương làm sao? Lệnh Hồ Xung nói xong liền ho lên sù sụ, vừa ho vừa thổ ra mấy ngụm máu. Nhất thời chàng nổi cơn tình ái, lỡ hôn cô gái liền hối hận vô cùng. Sau khi bị cô đánh cho một chưởng, chàng càng biết mình không phải. Tuy miệng lưỡi cứng rắn, nhưng không dám cùng với cô gối tựa vai kề nữa. Hồi 72, nuôi hào kiệt, thánh cô bắt ếch. Cô gái thấy Lệnh Hồ Xung tự lăn ra xa, không như sự suy đoán của cô, lại thấy chàng bị thổ huyết thì lòng ngấm ngầm hối hận. Nhưng ngoài mặt e thẹn, khó mở miệng nói câu xin lỗi, cô chỉ dịu dàng hỏi, ngươi, ngực của ngươi đau lắm phải không? Lệnh Hồ Xung đáp, ngực không đau, nhưng chỗ khác đau dữ dội hơn. Cô gái nói, đau ở đâu? Giọng nói của cô rất đổi quan hoài. Lệnh Hồ Xung xoa vào má vừa bị cô tát, nói, đau ở đây. Cô gái mỉm cười nói, ngươi muốn ta xin lỗi chứ gì, thì ta xin lỗi ngươi vậy. Lệnh Hồ Xung nói, ta không tốt, bà, xin bà đừng trách. Cô gái nghe Lệnh Hồ Xung lại mở miệng gọi mình là bà, nhìn không được, liền cười lên khanh khách. Lệnh Hồ Xung hỏi, viên dược hoàng thối tha của lão hòa thượng đâu rồi, cô nương vẫn chưa uống phải không? Cô gái đáp, ta chưa kịp lượm lên. Cô nói rồi đưa tay chỉ lên sườn núi, nói, còn ở trên đó. Cô ngừng một lúc rồi nói, ta nghe lời ngươi, chút nữa sẽ lên lấy uống, dù nó có thối tha hay không. Hai người nằm trên sườn núi. Nếu là lúc bình thường thì chỉ cần vọt mình lên là được. Nhưng bây giờ cả hai người đều kiệt sức, nên sườn núi giống như hàng ngàn ngọn núi hiểm trở cao ngất trời. Hai người ngẩng lên nhìn sườn núi, rồi cúi xuống nhìn nhau, buông tiếng thở dài. Cô nương nói, ta tĩnh tọa một lúc, ngươi không được quấy rầy ta. Lệnh Hồ Xung thấy cô ngồi tựa vào bờ suối, hai mắt nhắm lại, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa của tay phải cùng nắm pháp quyết, rồi định lại không nhúc nhích nữa. Chàng nghĩ thầm, phương pháp tĩnh tọa của cô ta cũng khác với mọi người, không ngồi xếp bằng. Lệnh Hồ Xung cũng muốn định tâm lại nghỉ ngơi một lúc, nhưng khí tức nhộn nhạo, không sao yên tĩnh được. Bỗng nghe mấy tiếng ếch kêu, một con ếch vừa to vừa mập từ dưới khe suối nhảy lên. Lệnh Hồ Xung vui mừng, lòng nghĩ mình lăn lộn cả nửa ngày, bụng đã đói lắm rồi. Bây giờ, thức ăn ngon đưa đến bên miệng, thật là may mắn. Chàng đưa tay chụp con ếch, nào ngờ cánh tay mềm nhũn không còn khí lực, chụp một cái lại hụt. Con ếch kêu lên một tiếng rồi nhảy đi, lại kêu thêm vài tiếng nữa, dường như vô cùng đắc ý, muốn trêu đùa Lệnh Hồ Xung vô dụng. Lệnh Hồ Xung thở dài, khe suối rất nhiều ếch, lại có thêm hai con nhảy lên, chàng vẫn không sao bắt được. Bỗng một bàn tay xinh xắn trắng trẻo thò ra từ sau lưng chàng, nhẹ nhàng bắt được một con ếch. Cô gái tĩnh tọa một lúc thì đã có thể hành động lại được, tuy vẫn còn mỏi mệt nhưng bắt ếch thì thật dễ dàng. Lệnh Hồ Xung vui mừng nói, tuyệt quá, chúng ta có một bữa thịt ếch ăn rồi. Cô gái mỉm cười, đưa tay ra thì bắt được một con. Chỉ trong khoảnh khắc đã bắt được hơn 20 con. Lệnh Hồ Xung nói, đủ rồi, xin cô nương đi lượm một ít củi khô để nhóm lửa, còn ta lột da moi ruột mấy con ếch này. Cô gái nghe lời đi lượm củi khô, Lệnh Hồ Xung rút kiếm chặt đầu làm thịt ếch. Cô nương nói, cổ nhân nói, giết gà mà phải dùng đến dao mổ trâu. Ngày nay, Lệnh Hồ Đại Hiệp dùng độc cô cửu kiếm để giết ếch. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói, độc cô đại hiệp ở Cửu Tuyền có linh thiêng, biết được truyền nhân của ngài hư hỏng như vậy, thật phải tức. Lệnh Hồ Xung định nói đến chữ chết thì im miệng, lòng nghĩ, độc cô cầu bại tạ thế đã lâu, làm sao có thể nói hai chữ tức chết được. Cô gái nói, Lệnh Hồ đại hiệp. Trong tay Lệnh Hồ Xung cầm con ếch đã bị chặt đầu, nói, hai tiếng đại hiệp vạn lần không dám nhận, trong thiên hạ làm gì có đại hiệp giết ếch. Cô gái cười nói, thời cổ có anh hùng giết chó, thì ngày nay sao lại không có đại hiệp giết ếch. Độc cô cửu kiếm của ngươi thần diệu phi thường, ngay cả lão hòa thượng phái Thiếu Lâm cũng đấu không lại ngươi. Lão nói vị tiền bối họ Phong truyền kiếm pháp này cho ngươi là ân nhân của lão, chuyện ấy như thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp, vị sư trưởng truyền kiếm pháp cho ta là một bậc tiền bối phái Hoa Sơn. Cô gái hỏi, vị tiền bối này kiếm thuật thần thông, sao trên giang hồ không nghe tên của lão? Lệnh Hồ Xung đáp, cái đó ta đã trót hứa với lão nhân gia, quyết không tiết lộ hành tung của lão nhân gia. Cô nương nói, hừ, thật hiếm thấy, dù ngươi có nói với ta cũng không muốn nghe nữa. Ngươi có biết ta là ai không, lai lịch thế nào không? Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói, ta không biết, ngay cả tên của cô nương là gì ta cũng không biết nữa. Cô gái nói, ngươi giấu sự việc ấy không nói với ta thì ta cũng không nói cho ngươi biết ta là ai đâu. Lệnh Hồ Xung nói, tuy ta không biết nhưng cũng đoán được 8-9 phần rồi. Cô gái hơi biến sắc hỏi, ngươi đoán được rồi ư? Tại sao ngươi đoán được? Lệnh Hồ Xung nói, bây giờ còn chưa biết, đến tối thì biết rõ ràng. Cô gái càng kinh ngạc hỏi, sao phải đợi đến tối mới biết rõ? Lệnh Hồ Xung đáp, ta ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy trời thiếu vì sao nào thì biết cô nương là vì sao đó giáng hạ xuống phàm trần. Cô nương đẹp giống như tiên trên trời, ở trần gian làm gì có người đẹp như vậy? Mặt cô gái ửng hồng, hứ một tiếng, nhưng lòng vô cùng sung sướng. Cô nói khẽ, lại nói bậy nữa rồi. Lúc này cô đã đốt lửa lên, những con ếch đã được làm thịt rửa sạch sâu vào một cành cây đặt trên lửa nướng. Mỡ ếch rớt xuống đống lửa, phát ra những tiếng xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Cô gái nhìn làn khói trong đống lửa bốc lên, khẽ nói, ta tên là Doanh Doanh, nói cho ngươi nghe tin ta, không biết sau này ngươi có nhớ được không? Doanh Doanh, cái tên nghe hay quá, nếu ta biết tên cô nương là Doanh Doanh thì quyết không gọi cô nương là bà rồi. Doanh Doanh hỏi, tại sao? Lệnh Hồ Xung đáp, hai chữ Doanh Doanh rõ ràng là tên của một tiểu cô nương, không phải là tên của lão bà. Doanh Doanh cười nói, ngày sau ta cũng sẽ thành một lão bà, nhưng không đổi tên, vẫn gọi là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung nói, cô nương không thể thành lão bà được, cô nương đẹp như vậy, đến 80 tuổi thì cũng vẫn là một tiểu cô nương đẹp tuyệt vời. Doanh Doanh cười nói, nếu vậy thì thành yêu quái sao? Một lúc sau, Doanh Doanh nghiêm sắc mặt nói, ta đem tên mình nói cho ngươi nghe, ngươi không được tùy tiện gọi lung tung. Lệnh Hồ Xung hỏi, tại sao vậy? Doanh Doanh đáp, không được là không được, vì ta không thích. Lệnh Hồ Xung lè lưỡi nói, cái này không cho, cái kia thì cấm, sau này ai làm? Lệnh Hồ Xung nói đến đấy, thấy nét mặt Doanh Doanh xa sầm thì vội im ngay. Doanh Doanh hứ một tiếng, Lệnh Hồ Xung nói, vì sao cô nương lại tức giận? Ta nói sau này ai làm đồ đệ của cô nương thì phải chịu khổ sở trăm bề. Lệnh Hồ Xung muốn nói là chồng, nhưng thấy tình thế không ổn, vội đổi thành đồ đệ. Doanh Doanh biết tổng ý đó nên nói, người đã không đứng đắn lại không thành thực, nói ba câu thì có đến hai câu tào lao. Ta không muốn cưỡng ép cái gì cả. Ai thích nghe ta nói thì nghe, còn không thích nghe thì mặc ai. Lệnh Hồ Xung cười nói, ta thích nghe cô nương nói chuyện mà. Trong câu này của Lệnh Hồ Xung hàm chứa ba phần trêu ghẹo. Doanh Doanh chau mày giống như sắp nổi giận, nhưng lập tức mặt cô đỏ lên liền quay đi. Lúc này cả hai không ai lên tiếng, bỗng ngửi thấy mùi khét. Doanh Doanh la lên hai tiếng, trời ơi, thì ra nguyên sâu ếch trong tay cô bị cháy. Cô tức giận nói, tại ngươi mà ra cả. Lệnh Hồ Xung cười nói, cô nương nên nói là vì cô tức giận ta mới nướng mấy con ếch cháy đen như vậy. Lệnh Hồ Xung giành lấy một con ếch cháy, xé cái đùi bỏ vào miệng nhai ngon lành rồi luôn miệng khen, ngon quá, ngon quá, quả hậu thế này mới đến nơi đến chốn, trong vị ngọt có vị đắng, thật là khổ tận cam lai, trên đời này không có món nào ngon như vậy. Doanh Doanh nghe chàng tán một hồi phải bật cười khanh khách, cô cũng cầm ếch xé thịt ăn. Lệnh Hồ Xung dành ăn mấy con ếch cháy nhất, còn những con không bị cháy mấy thì dành cho Doanh Doanh. Hai người ăn xong sâu ếch, mặt trời ấm áp chiếu vào người, cả hai quá mệt, không biết nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Hai người cả đêm qua không ngủ, lại bị thương nên ngủ rất say. Trong giấc mơ, Lệnh Hồ Xung thấy mình và Nhạc Linh Sang cùng luyện kiếm trong thác nước. Bỗng có thêm một người là Lâm Bình Chi. Chàng và Lâm Bình Chi cùng đấu kiếm, nhưng tay không có chút lực khí, muốn liều mạng sử độc cô cửu kiếm, lại không nghĩ ra chiêu nào. Lâm Bình Chi phóng kiếm đâm vào ngực, bụng, đầu, vai của chàng, trong khi Nhạc Linh Sang đứng cười ha hả. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, la lên, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Lệnh Hồ Xung kêu mấy tiếng liền giật mình tỉnh dậy, nghe giọng nói dịu dàng, người nằm mơ thấy tiểu sư muội ư? Cô ta đối với người như thế nào? Lệnh Hồ Xung chua xót nói, có người muốn giết ta mà tiểu sư muội bỏ mặc, còn cười nữa. Doanh Doanh thở dài nhẹ nhàng nói, trán người đổ mồ hôi ướt đẫm kìa. Lệnh Hồ Xung đưa tay áo lên lau, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi tới khiến chàng run lên. Chàng nhìn thấy bầu trời đầy sao, đã giữa đêm rồi. Thần trí lệnh Hồ Xung tỉnh táo, liền toan mở miệng nói. Bỗng nhiên Doanh Doanh đưa tay bịt miệng chàng lại, nói khẽ, có người đến. Lệnh Hồ Xung ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có tiếng bước chân của ba người từ xa vọng lại. Qua một lúc sau, nghe một người nói, ở đây còn hai cái xác nữa. Lệnh Hồ Xung nhận ra giọng nói của Tổ Thiên Thu, một người khác nói, ồ, đây là một hòa thượng của phái Thiếu Lâm. Đó chính là lão đầu tử, lão phát hiện thi thể của Giác Nguyệt. Doanh Doanh từ từ rút tay về, nghe Kế Vô Thì nói, ba người này đều là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm, sao đều chết ở đây? Ồ, người này là Tân Quốc Lương, cao thủ phái Thiếu Lâm. Tổ Thiên Thu nói, ai mà lợi hại ghê gớm, giết một lúc cả bốn tên cao thủ phái Thiếu Lâm. Lão đầu tử ấp úng hỏi, chẳng lẽ là nhân vật trên Hắc Mộc Nhai, không chừng chính là Đông Phương giáo chủ. Kế Vô Thì nói, xem ra cũng có thể lắm, chúng ta mau đem bốn cái xác này chôn đi để khỏi bị người phái Thiếu Lâm phát hiện. Tổ Thiên Thu nói, nếu đúng là nhân vật của Hắc Mộc Nhai hạ thủ thì bọn họ cũng không sợ phái Thiếu Lâm biết, không chừng người giết còn cố ý để thi thể lại đây nhằm thị uy với phái Thiếu Lâm. Kế Vô Thì nói, nếu muốn thị uy thì họ đã không để xác ở nơi quan giả này, bọn ta không tình cờ qua đây thì mấy cái xác này cũng sẽ bị chim thú ăn hết, chưa chắc bị người khác phát hiện. Nếu Nhật Nguyệt thần giáo muốn thị uy thì đã bêu đầu ở thị trấn đông người, đề rõ là đệ tử phái Thiếu Lâm, mới khiến cho phái Thiếu Lâm mất mặt. Tổ Thiên Thu nói, đúng vậy, có lẽ sau khi giết bốn người, nhân vật Hắc Mộc Nhai tiếp tục truy kích địch nên chưa kịp chôn mấy cái xác. Lại nghe cả tiếng ba người dùng binh khí đào đất để chôn bốn cái xác. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ba người này và Hắc Mộc Nhai Đông Phương giáo chủ nhất định có quan hệ sâu sắc, nếu không thì việc gì phải phí sức như vậy. Bỗng nghe Tổ Thiên Thu ồ một tiếng nói, đây là một viên dược hoàng. Kế Vô Thì đánh hơi mấy lần nói, đây là linh dược trị thương của phái Thiếu Lâm, có công hiệu cải tử hoàn sinh, chắc ở trong túi mấy đệ tử Thiếu Lâm rớt ra. Tổ Thiên Thu hỏi, sao ngươi biết? Kế Vô Thì nói, nhiều năm trước ta đã từng thấy qua chỗ lão hòa thượng Thiếu Lâm. Tổ Thiên Thu nói, nếu là linh dược trị thương thì thật tuyệt, lão huynh, ngươi lấy nó cho lão bất tử cô nương uống để trị bệnh cho cô. Lão đầu tử nói, sự sống chết của tiện nữ không quan trọng lắm, chúng ta mau đi tìm Lệnh Hồ Xung công tử đưa cho công tử uống. Lệnh Hồ Xung cảm động vô cùng, thầm nghĩ, đây là viên dược hoàng Doanh Doanh đánh rớt, làm sao có thể đến gặp lão đầu tử để xin lại cho Doanh Doanh uống. Lệnh Hồ Xung quay đầu lại, dưới ánh trăng mờ ảo, thấy Doanh Doanh tủm tỉm cười, làm ra vẻ ngây thơ lãng mạn, nụ cười làm sao xuyến lòng người. Thật không thể tin, trước đây không lâu Doanh Doanh đã giết liền bốn tên cao thủ Thiếu Lâm. Nghe tiếng lấp đất đá, ba người đã chôn xong bốn cái xác chết rồi. Lão đầu tử nói, bây giờ có một vấn đề nan giải. Dạ Miêu tử, ngươi nghĩ giúp ta. Kế Vô Thì hỏi, vấn đề gì? Lão đầu tử đáp, bây giờ nhất định Lệnh Hồ công tử đang ở cùng với Thánh Cô. Nếu ta tặng viên dược hoàng này, tất đụng phải Thánh Cô. Thánh Cô tức giận đem ta giết đi cũng không sao, có điều như vậy sẽ mạo phạm đến Thánh Cô, Thánh Cô sẽ tức giận, đó mới là cái nguy lớn. Lệnh Hồ Xung liếc nhìn Doanh Doanh, thầm nghĩ, thì ra bọn họ gọi cô nương này là Thánh Cô, lại đối với cô nương sợ hãi đến vậy, tại sao cô ta nhất cử nhất động đều phải giết người? Kế Vô Thì nói, hôm nay trên đường đi, chúng ta gặp ba tên mù mắt, có thể khiến họ làm việc này được. Sáng sớm mai chúng ta đuổi theo, bắt bọn họ đem viên dược hoàng này đưa cho Lệnh Hồ công tử. Bọn họ mù cả rồi, dù có biết Thánh Cô và Lệnh Hồ công tử cùng đi với nhau cũng không bị mang quả sát thân. Tổ Thiên Thu nói, ta thấy hơi nghi ngờ, sở dĩ ba người này tự khoét mắt chắc là vì đã thấy Thánh Cô và Lệnh Hồ Xung đi cùng nhau. Lão đầu tử vỗ đùi nói, đúng vậy, nếu không như vậy thì sao ba người họ bỗng dưng lại tự đâm mù mắt mình. Còn bốn tên đệ tử phái Thiếu Lâm này chỉ e cũng gặp vận xui, trong lúc vô tình chạm phải Thánh Cô và Lệnh Hồ công tử. Cả ba người lặng thinh hồi lâu, Lệnh Hồ Xung càng lúc càng thấy hoài nghi, bỗng nghe Tổ Thiên Thu thở dài nói, chỉ mong sao thương thế của Lệnh Hồ công tử mau lành, để thánh cô và lệnh hồ công tử sớm thành thần tiên quyến thuộc. Hai người họ ngày nào mà chưa thành thân thì trên giang hồ khó được bình an. Lệnh hồ Xuân giật mình kinh hãi, khẽ trộm nhìn Doanh Doanh. Hồi 73, người suốt đời phải ở bên ta. Trong bóng đêm mờ ảo, thấp thoáng mặt Doanh Doanh ửng hồng, nhưng ánh mắt lộ vẻ tức giận. Lệnh hồ Xung sợ cô nhảy ra hạ sát bọn lão đầu tử ba người, liền đưa tay phải nhẹ nhẹ nắm chặt tay trái cô. Chàng cảm thấy toàn thân cô phát run lên, không biết là vì e thẹn hay vì tức giận. Tổ Thiên Thu nói, chúng ta tụ tập trên Ngũ Bá Cương khiến thánh cô tức giận đùng đùng. Kỳ thực, nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình. Lệnh hồ công tử là một hào kiệt phong lưu anh tuấn, thánh cô là cô nương mỹ miều, quả thật xứng đôi. Sao thánh cô là nhân vật phi thường như vậy mà lại học cái thói thẹn thùng e lệ của thiếu nữ thế tục? Rõ ràng lòng thánh cô rất yêu lệnh hồ công tử, nhưng không muốn cho ai đề cập đến, càng không để lộ cho ai thấy được. Đây không phải là điều phi lý sao? Lệnh hồ Xung thầm nghĩ, thì ra là vậy, không biết lời họ nói có đúng không. Bỗng lệnh hồ Xung cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của Doanh Doanh cựa quậy muốn tuột khỏi tay mình. Chàng vội dùng sức nắm chặt lại, sợ cô ta nổi giận thì sẽ giết ngay bọn Tổ Thiên Thu. Kế Vô Thì nói, tùy thánh cô là nhân vật hàng đầu trên Hắc Mộc Nhai, Đồng Phương giáo chủ trước nay cũng chưa bao giờ làm cô phật lòng, nhưng cô vẫn là một cô nương nhỏ tuổi. Trên đời này, những cô nương nhỏ tuổi lần đầu yêu một nam tử thì dù lòng có yêu đến đâu thì ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh nhạt. Lần này chúng ta toàn hót định bợ lệnh hồ công tử, tuy là có hảo ý nhưng đã khiến cho thánh cô tức giận. Chỉ trách chúng ta đều là hán tử thô lỗ, không hiểu tâm sự của nữ nhi. Tụ họp trên Ngũ Bá Cương cũng có chừng 10 người phụ nữ, nhưng cứ theo tính cách của bọn họ thì chẳng khác gì bọn nam tử hán. Quần hào tụ hội trên Ngũ Bá Cương toan hót khiến thánh cô tức giận. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì bọn chó má trong danh môn chính phái sẽ cười đến rớt cả răng mất. Lão đầu tử lớn tiếng nói, thánh cô đã có ơn với chúng ta nên huynh đệ chúng ta phải cảm ơn báo đức, chỉ mong có thể trị khỏi bệnh cho ý trung nhân của thánh cô. Bậc đại trượng phu ân quán phân minh, có ân báo ân, có thù báo thù, có gì sai đâu. Tình đấm chó nào dám cười nhạo bọn ta thì lão tử sẽ rút gân lột da hắn. Lúc này lệnh hồ Xung mới hiểu rõ, hóa ra trên đường đi quần hào nịnh nọt mình như vậy đều là vì thánh cô Doanh Doanh này. Còn chuyện bỗng nhiên quần hào trên Ngũ Bá Cương chạy tháo thân cũng là vì thánh cô không muốn người ngoài đoán biết tâm sự của cô rồi đem đồn đại trên chốn giang hồ khiến cô tức giận. Lệnh hồ Xung lại chuyển đổi ý nghĩ. Thánh cô là một cô nương nhỏ tuổi mà có thể khiến cho bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều phải lấy lòng ta. Dĩ nhiên là một nhân vật có địa vị kinh thiên động địa trong ma giáo. Nghe Kế Vô Thì nói ngay cả Đông Phương Bất Bại có hiệu xưng là đệ nhất võ công thiên hạ mà cũng chưa bao giờ làm phật ý cô ta. Lệnh hồ Xung ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm, chưa hề quen cô ta. Chẳng qua, chỉ qua tiếng đàn cách một bức rèm trúc trong ngõ hẻm ở Lạc Dương, không thể nói có chút tình ý gì. Có phải vì Lục Trúc Ông hiểu nhầm ý cô ta mà truyền ra ngoài khiến cho thánh cô tức giận ghê gớm như vậy không? Tổ Thiên Thu nói, lão đầu tử nói không sai. Thánh cô có đại ân đại đức với chúng ta, chỉ mong mối nhân duyên này trọn vẹn để thánh cô hạnh phúc suốt đời. Dù chúng ta có tan xương nát thịt, có chết cũng không hối tiếc. Vụ trên Ngũ Bá Cương bị lỗ tẩy cũng có sao đâu. Có điều lệnh hồ công tử là đồ đệ phái Hoa Sơn, lại ở vào tình thế không đội trời chung với Hắc Mộc Nhai. Muốn kết thành mối lương duyên mỹ mãn này, ta e sẽ gặp nhiều trở ngại. Kế Vô Thì nói, ta có một kế này, tại sao chúng ta không bắt Nhạc Bất Quần, chứng môn nhân phái Hoa Sơn, rồi uy hiếp, ra lệnh cho lão phải chủ trì cuộc hôn nhân này? Tổ Thiên Thu và lão đầu tử cùng nói, kế này của Dạ Miêu Tử thật tuyệt, việc không nên chậm, chúng ta lên đường đi bắt Nhạc Bất Quần ngay. Kế Vô Thì nói, có điều Nhạc tiên sinh là chưởng môn của một phái, nội công kiếm pháp rất cao, chúng ta động thủ với lão, một là khó thắng nổi, hai là dù có bắt được lão, nhưng lão thà chết không khuất phục thì làm sao? Lão đầu tử nói, vậy thì chúng ta đành phải bắt vợ và con gái của lão để uy hiếp. Tổ Thiên Thu nói, đúng vậy, Nhưng chuyện này phải làm thật bí mật, không thể để cho người ngoài biết, kẻo phái Hoa Sơn bị mất mặt. Nếu lệnh hộ công tử biết chúng ta đắc tội với sư phụ của công tử thì nhất định công tử sẽ rất đau lòng. Ba người bàn kế hoạch làm thế nào để bắt Nhạc Phu Nhân và Nhạc Linh Sang. Doanh Doanh đột nhiên lớn tiếng nói: "Này, ba tên to gan dám làm càn, mau cút ngay để bổn cô nương khỏi phải nổi giận." Lệnh Hồ Xung bỗng nghe Doanh Doanh lên tiếng thì sợ giật bắn người, chàng liền thò tay nắm chặt tay cô ta. Bọn kế vô thi vô cùng kinh hãi. Lão đầu tử nói: "Dạ, dạ, tiểu nhân, tiểu nhân, tiểu nhân." Lão nói liên tục ba tiếng tiểu nhân rồi kinh hoảng quá độ, không nói tiếp được nữa. Kế vô thi nói: "Dạ, dạ, bọn tiểu nhân ăn nói bậy bạ, thánh cô đừng tin thật. Sáng mai bọn tiểu nhân xin đi Tây Vực, không bao giờ quay về Trung Nguyên nữa." Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, lại có thêm ba người xung phong tự đi đầy. Doanh Doanh đứng dậy nói: "Ai bảo các ngươi đi Tây Vực? Ta có một chuyện yêu cầu ba ngươi làm cho ta." Bọn kế vô thi vui mừng, đồng thanh nói: "Xin thánh cô dạy bảo, bọn tiểu nhân quyết tận tâm tận lực." Doanh Doanh nói: "Ta muốn giết một người, nhất thời chưa tìm được hắn. Các ngươi truyền lệnh xuống giùm ta, vị bằng hữu nào trên giang hồ giết được người này thì ta sẽ trọng thưởng." Tổ Thiên Thu nói: "Không ai dám nói đến chuyện được thánh cô trọng thưởng. Thánh cô muốn giết người nào, ba huynh đệ tiểu nhân dù phải truy đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải giết cho bằng được hắn. Nhưng không biết tên tặc tử này là ai mà dám cả gan đắc tội với thánh cô." Doanh Doanh nói: "Các ngươi chỉ có ba người làm sao nghe rộng trông xa được, phải lập tức truyền ngôn ra mới được." Ba người cùng đáp: "Dạ, dạ." Doanh Doanh nói: "Các ngươi đi đi." Tổ Thiên Thu hỏi: "Dạ, xin hỏi thánh cô muốn giết tên ác tặc to gan nào?" Doanh Doanh hừ một tiếng nói: "Người này họ Lệnh Hồ, tên Xung, là đệ tử phái Hoa Sơn." Cô vừa nói vậy thì cả bốn người Lệnh Hồ Xung, lão đầu tử, kế vô thi, Tổ Thiên Thu đều giật mình kinh hãi, không ai dám lên tiếng. Qua một lúc, lão đầu tử mới ấp úng: Chuyện này... Doanh Doanh gằn giọng nói: "Chuyện này sao? Các ngươi sợ Ngũ Nhạc kiếm phái nên không dám động đến đệ tử phái Hoa Sơn phải không?" Kế vô thi nói: "Đã làm việc cho thánh cô, đừng nói là Ngũ Nhạc kiếm phái, mà ngay cả Ngọc Hoàng đại đế, Diêm La lão tử thì bọn tiểu nhân cũng phải ra tay. Bọn tiểu nhân sẽ tìm cách đi bắt Lệnh Hồ Xung giao cho thánh cô xử lý. Lão đầu tử, Tổ Thiên Thu, chúng ta đi thôi." Lão đầu tử nghĩ bụng: "Chắc Lệnh Hồ công tử đã làm gì đắc tội với thánh cô. Người trẻ tuổi càng thương yêu nhau thì càng dễ giận nhau. Năm xưa ta và má má của Bất Tử thân mật mặn nồng, nhưng đâu có ngày nào không cãi vã đánh nhau. Ôi, Bất Tử Hài Nhi đã mang bệnh từ trong bụng mẹ. Có phải vì lúc má má mang thai Hài Nhi, mình đã đánh một chưởng mạnh vào bụng má má Bất Tử, làm tổn thương thai nhi? Dù sao cũng phải đi mời Lệnh Hồ công tử về, để thánh cô tự đối phó với công tử." Lão đang nghĩ ngợi miên man, nào ngờ Doanh Doanh tức giận nói: "Ai bảo các ngươi đi bắt hắn? Nếu Lệnh Hồ Xung còn sống trên đời này ngày nào thì ngày ấy thanh danh trong sạch của ta còn bị tổn thương. Giết hắn sớm chừng nào thì ta hả dạ sớm chừng đó." Tổ Thiên Thu ấp úng nói: "Thánh cô..." Doanh Doanh nói: "Được, các ngươi có giao tình với Lệnh Hồ Xung, không muốn thay ta làm chuyện này cũng không sao, ta sai người khác truyền tin cũng được." Ba người nghe Doanh Doanh nói vậy thì tướng thật, liền cùng cúi người nói: "Xin tuân lệnh của thánh cô." Lão đầu tử lại nghĩ: "Lệnh Hồ công tử là một người nhân nghĩa, hôm nay lão đầu tử phụng mệnh thánh cô, không thể không đi giết công tử. Sau khi giết công tử rồi, lão đầu tử sẽ tự tử theo công tử." Lão lấy từ trong túi ra viên linh dược trị thương để xuống đất. Ba người quay lưng đi xa dần. Lệnh Hồ Xung nhìn Doanh Doanh, thấy cô cúi đầu trầm tư, thầm nghĩ: "Cô ta vì muốn bảo toàn thanh danh của mình mà ra lệnh giết ta. Muốn giết ta đâu có khó gì." Chàng liền nói: "Cô nương muốn giết ta thì tự động thủ là được rồi, hà tất phải làm nhọc sức người khác." Lệnh Hồ Xung từ từ rút trường kiếm ra, xoay chui lại đưa cho Doanh Doanh. Doanh Doanh nhận trường kiếm, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung chằm chằm. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, ưỡn ngực ra. Doanh Doanh nói: "Người sắp chết đến nơi rồi còn cười gì nữa?" Lệnh Hồ Xung nói: "Chính vì sắp chết cho nên phải cười cho đã." Doanh Doanh nhấc trường kiếm lên, co tay lại, làm thế toàn chém xuống. Bỗng cô quay người đi, dùng sức liền trường kiếm ra xa. Trong đêm tối, trường kiếm lóe sáng thành một đường, choang một tiếng, trường kiếm đã văng xa rồi. Doanh Doanh dậm chân nói, chỉ tại ngươi mà ra cả, khiến cho trên giang hồ bao nhiêu người đều cười nhạo ta. Chúng cho là cả đời ta không ai thèm ưa, nên ta phải tìm trăm phương ngàn kế cầu cạnh ngươi. Ngươi có hay ho gì đâu mà khiến ta từ nay về sau chẳng thể nhìn mặt ai nữa. Lệnh Hồ Xung cười ha hả. Doanh Doanh tức giận nói, ngươi còn cười ta ư? Còn cười ư? Bỗng cô khóc òa lên, khiến Lệnh Hồ Xung luống cuống, tình cảm dâng trào. Chàng liền hiểu ra thánh vị của cô ta trên giang hồ rất được tôn kính, biết bao anh hùng hào kiệt đều rất mực kính sợ cô ta. Tất nhiên cô ta rất kiêu ngạo, mà cô ta lại là một thiếu nữ tính vốn bẽn lẽn, bỗng nhiên ai ai cũng nói cô yêu ta, nên khó tránh việc làm cô không vui. Cô ta bảo bọn lão đầu tử truyền tin như vậy, chưa chắc là muốn giết ta thật, chẳng qua là để cải chính mà thôi. Cô ta đã nói như vậy, tất nhiên không ai nghi ngờ mình đang ở cùng với cô ta nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền nhỏ nhẹ nói, đúng là ta không tốt, làm tổn thương đến thanh danh của cô nương, bây giờ ta xin cáo từ. Doanh Doanh đưa tay áo lên lau nước mắt, hỏi, người tính đi đâu? Lệnh Hồ Xung đáp, đi bước nào biết bước đó, đến đâu cũng được. Doanh Doanh nói, người đã hứa hộ tống ta, sao bây giờ bỏ đi một mình? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, ta không biết trời cao đất dày nên hứa những lời vô vị như vậy, khiến cô nương cười cho. Võ công của cô nương cao cường thì đâu cần người bảo hộ, 100 tên Lệnh Hồ Xung cũng không bằng một cô Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung nói xong liền quay người bỏ đi. Doanh Doanh vội nói, người đừng đi. Lệnh Hồ Xung hỏi, tại sao? Doanh Doanh nói, bọn Tổ Thiên Thu đã truyền lời ra ngoài, trong vòng mấy ngày thì giang hồ không ai không biết, lúc đó ai cũng muốn giết ngươi, tiền đồ của ngươi đầy chông gai. Đừng nói ngươi đang bị trọng thương, dù ngươi đang lành mạnh cũng khó thoát khỏi quả sát thân. Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói, Lệnh Hồ Xung này có chết vì lời nói của cô nương cũng không sao. Lệnh Hồ Xung nói xong, lượm trường kiếm tra vào vỏ, tự biết mình không có sức để leo nên thuận theo khe suối mà đi. Doanh Doanh thấy chàng đi càng lúc càng xa, liền chạy theo gọi, này, ngươi đừng đi. Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Hồ Xung ở cùng với cô nương chỉ có làm phiền cô nương thôi, thà tự bỏ đi còn hơn. Doanh Doanh nói, ngươi... Cô cắn môi, lòng rất bồn chồn, thấy Lệnh Hồ Xung vẫn không chịu dừng, cô liền chạy thêm mấy bước nói, Lệnh Hồ Xung, ngươi định ép ta phải tự miệng nói ra thì mới vừa lòng phải không? Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi, nói cái gì ta không hiểu. Doanh Doanh lại cắn môi rồi nói, ta bảo bọn Tổ Thiên Thu truyền tin là muốn giữ ngươi, muốn ngươi mãi mãi ở bên ta, không xa rời ta một bước. Sau khi cô nói câu này thì người phát run lên, đứng không vững nữa. Lệnh Hồ Xung vô cùng ngạc nhiên hỏi, cô nương muốn ta làm bạn ư? Doanh Doanh nói, đúng vậy. Sau khi bọn Tổ Thiên Thu truyền tin ra, ngươi chỉ có bầu bạn bên cạnh ta mới có thể bảo toàn tính mạng. Không ngờ ngươi là một tiểu tử không màng đến sống chết. Vậy thì ta đã hại ngươi rồi. Lệnh Hồ Xung cảm động lắm, thầm nghĩ, thì ra cô nương này thật sự yêu ta, nhưng trước mặt mấy tên hán tử, cô nương ấy thà chết chứ không chịu nhận đã yêu ta. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, liền quay người đi đến trước mặt Doanh Doanh, đưa tay nắm chặt hai bàn tay của cô, cảm thấy hai lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Chàng nói khẽ, sao cô nương lại khổ não như vậy? Doanh Doanh nói, ta sợ. Lệnh Hồ Xung hỏi, sợ cái gì? Doanh Doanh đáp, ta sợ ngươi là một tiểu tử ngu ngốc, không nghe lời ta, muốn dấn thân vào chốn giang hồ nguy hiểm, chỉ e không đến ngày mai thì đã bị chết dưới tay những kẻ thối tha không đáng giá một đồng xu. Lệnh Hồ Xung thở dài nói, những người đó đều là những hán tử đầy nhiệt huyết, họ đối với cô nương rất tốt, mà tại sao cô nương lại khinh rẻ họ như vậy? Doanh Doanh nói, bọn chúng cười giễu ở sau lưng ta vì muốn ta giết ngươi, chúng không phải là thứ hán tử thối tha đáng chết sao? Lệnh Hồ Xung không nhịn được, bật cười nói, cô nương bảo bọn họ giết ta, giờ lại trách bọn họ là sao? Vả lại họ cũng không dám cười sau lưng cô nương đâu. Cô nương không nghe Kế Vô Thi, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu bàn luận về cô nương sao? Nói năng rất kính cẩn, đâu có chút gì là dám giễu cợt cô nương đâu. Doanh Doanh nói, bọn chúng không cười ngoài miệng nhưng cười trong bụng. Lệnh Hồ Xung cảm thấy khó mà nói lý, cũng khó mà cãi được, đành nói, được, cô nương không cho ta đi thì ta ở đây bầu bạn với cô nương cũng được. Ôi, bị người ta chém thành 17-18 mảnh, chắc cũng chẳng hứng thú gì. Doanh Doanh nghe Lệnh Hồ Xung đồng ý không đi thì mừng rỡ như nở hoa trong lòng, nói, cái gì chẳng hứng thú, làm như bị cực hình vậy. Lúc nói câu này, mặt cô nghiêng lại, dưới ánh trăng sao mờ ảo, gương mặt trắng như tuyết của cô dường như phát ra một luồng sáng êm dịu. Lòng Lệnh Hồ Xung xao xuyến thầm nghĩ, kỳ thực cô nương này còn đẹp hơn tiểu sư muội nhiều, lại đối đãi với ta tốt như vậy, nhưng lòng ta làm sao có thể quên được tiểu sư muội. Doanh Doanh không biết Lệnh Hồ Xung đang nghĩ đến Nhạc Linh Sang, cô hỏi, cây đàn ta tặng cho ngươi đâu rồi, mất rồi có phải không? Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, trên đường hết tiền xài, ta đem nó đến tiệm cầm đồ mất rồi. Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa lấy cái túi sau lưng xuống, đem cây đoản cầm ra. Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Xung gói cẩn thận, đủ thấy chàng đối với vật mình tặng rất trân trọng, lòng cô rất vui, nói, một ngày ngươi phải nói mấy câu cà rỡn thì lòng mới dễ chịu phải không? Cô nhận cây đàn, khẽ dạo mấy ngón, rồi tấu lên khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Cô hỏi, ngươi học thuộc khúc này chưa? Lệnh Hồ Xung đáp, còn kém xa lắm. Lệnh Hồ Xung lắng nghe tiếng đàn ưu nhã dưới ngón tay Doanh Doanh thì cảm thấy rất sảng khoái. Nghe một lúc, chàng nhận ra tiếng đàn hiện nay khác với lúc cô đàn ở trong ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương. Nó giống như chim hót líu lo đầu cành, như tiếng suối róc rách, tiếng tình tang làm mê đắm lòng người. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, tuy cùng một khúc điệu nhưng âm tiết lại khác nhau, thì ra khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú này còn có nhiều biến hóa. Bỗng nghe bực một tiếng, một dây huyền cầm bị đứt. Doanh Doanh chau mày rồi tiếp tục tấu, qua một lúc lại đứt thêm một sợi nữa. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng đàn của cô đượm ý buồn phiền, cầm chỉ Thanh Tâm Phổ Thiện Chú kỳ thú dị thương. Lúc tấu đến khúc kỳ dị thì huyền cầm bực một tiếng, lại đứt thêm một sợi nữa. Doanh Doanh sửng sốt, đẩy cây đàn ra, cô cáu kỉnh nói, người ngồi bên cạnh người ta quấy nhiễu thì sao mà đàn cho được. Lệnh Hồ Xung nghĩ, ta ngồi yên lặng có quấy nhiễu cô nương hồi nào đâu. Nhưng rồi chàng liền hiểu ra, chính cô nương ấy tâm thần bất định mà lại đổ thừa do mình. Lệnh Hồ Xung không muốn tranh biện với Doanh Doanh nữa, chàng nằm trên cỏ nhắm mắt dưỡng thần, vì quá mệt mỏi nên không biết ngủ đi từ lúc nào. Hôm sau tỉnh dậy, chàng thấy Doanh Doanh đang ngồi rửa mặt bên khe suối. Cô rửa mặt xong lấy lược chải tóc, cánh tay cô đẹp như ngọc, tóc dài chấm đất khiến lòng chàng bất giác ngẩn ngơ. Doanh Doanh quay đầu lại thấy Lệnh Hồ Xung đang ngẩn ngơ nhìn mình, mặt cô ửng hồng, cười nói, ngủ như quỷ bây giờ mới thức. Lệnh Hồ Xung ngại ngùng nói, ta đi bắt ếch tiếp để xem có đủ sức không. Doanh Doanh nói, ngươi nằm nghỉ thêm chút đi, để ta đi bắt cho. Lệnh Hồ Xung gắng gượng muốn đứng dậy nhưng tay chân nhũn ra, chàng cố vận chút lực thì khí huyết trong ngực lại nhộn nhạo, lòng cảm thấy phiền não, nghĩ bụng, chết thì chết, sống thì sống, chứ cứ dở sống dở chết như vậy khác nào một phế nhân. Đừng nói người ta nhìn vào đã khó ưa mà chính mình cũng chán ghét. Doanh Doanh thấy nét mặt Lệnh Hồ Xung không vui liền an ủi, nội thương của ngươi chưa chắc không trị được, nơi đây thật yên tĩnh, không có chuyện gì rắc rối, từ từ dưỡng thương, hà tất phải sốt ruột. Khe suối này rất yên tĩnh, từ buổi tối bọn Kế Vô Thư ba người đi qua thì hoàn toàn không có người lai vãng. Hai người đã ở đây hơn 10 ngày, nội thương của Doanh Doanh đã sớm bình phục, mỗi ngày cô đi hái quả dại, bắt ếch làm thức ăn, nhưng Lệnh Hồ Xung mỗi ngày một gầy đi, cô ép chàng phải uống viên dược hoàng mà Phương Sinh đại sư để lại, tấu cầm khúc để ru chàng ngủ, nhưng thương thế của chàng vẫn không đỡ chút nào. Lệnh Hồ Xung tự biết mình sắp chết, nhưng tính chàng vốn phóng khoáng, chẳng lấy vậy làm buồn, hằng ngày vẫn cười nói với Doanh Doanh. Doanh Doanh tính vốn tự đại, nhưng thấy Lệnh Hồ Xuân mỗi khắc đều có thể đột ngột ngã lăn ra chết, nên cô đối với chàng càng dịu dàng, chiều chuộng đủ điều. Gặp lúc cô không nhịn nổi thì nổi nóng chút ít, nhưng liền hối hận rồi xin lỗi chàng ngay. Hôm ấy Lệnh Hồ Xuân ăn xong hai trái đào liền cảm thấy khó chịu, nửa mê nửa tỉnh rồi thiếp đi. Trong lúc mơ màng nghe có tiếng ai khóc nức nở, chàng hé mắt ra thì thấy Doanh Doanh nằm phục bên chân mình, cô đang khóc. Lệnh Hồ Xuân giật mình, toàn muốn hỏi vì sao cô khóc, bỗng hiểu ra cô nương ấy biết ta sắp chết nên quá đau lòng. Lệnh Hồ Xuân liền đưa tay trái nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, rồi cười gượng nói, đừng khóc, đừng khóc, ta còn sống 80 năm nữa mà, đâu có đi Tây Thiền sớm như vậy. Doanh Doanh vừa khóc vừa nói, ngươi càng ngày càng gầy nhom, ta cũng không muốn sống nữa. Lệnh Hồ Xuân nghe cô nói vừa thành khẩn vừa đau đớn, bất giác cảm động vô cùng, ngực nóng lên, chàng cảm thấy trời đất quay cuồng, máu không ngớt trào lên cổ họng, rồi ngất đi không biết gì nữa.